Kính thưa cộng đoàn, Rangponsat là một triết gia hiện sinh của đầu thế kỷ 20. Ông đã để lại một câu nói có thể nói tốn kém khá nhiều bút mực của nhiều người bình luận. Ông cho rằng tha nhân là hỏa ngục. Thoạt tiên, ta cảm giác câu nói này như một sự kỳ thị hay một sự loại trừ. Và với kinh nghiệm của cuộc sống, có những lúc chúng ta cảm tưởng như câu nói này có lý. Chẳng hạn, một người vừa bị người yêu ruồng rẫy. Sao câu nói hiện sinh của Rangponsat đúng đến thế? Tha nhân là hỏa ngục. Một người vừa bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, thì chắc chắn câu nói của Rangponsat có ý nghĩa. Khi chúng ta bị bẻ gãy mối tương quan xã hội, bẻ gãy mối tương quan với tha nhân, dường như chúng ta co cụm mình lại, và tha nhân trở thành một gì đó cản trở đời sống của chúng ta. Tha nhân là hỏa ngục. Thưa cộng đoàn, có đúng vậy không? Thực ra, tha nhân là thành phần của bản thân ta. Không ai trong chúng ta tự mình hiện hữu, không ai trong chúng ta tự mình có thể đem lại hạnh phúc cho cá nhân, và không ai trong chúng ta sống giữa hoang đảo. Chúng ta sống là sống cùng, sống với và sống cho người khác. Và ngay cả tấm thân chúng ta đang có, đó là kết quả của tình yêu, là xương máu, là cơm gạo của cha mẹ và bao người làm nên tấm thân này. Tôi hiện hữu không phải tự tôi, nhưng là một sự đón nhận. Tha nhân là thành phần của bản thân ta. Thưa cộng đoàn, khi suy nghĩ như vậy, ta thấy câu hỏi của vị luật sĩ hôm nay dành cho Chúa Giêsu có lý. Thưa Thầy, ai là tha nhân của tôi? Ai là người thân cận của tôi? Trong cái nhìn của người Do Thái, tha nhân hay người thân cận phải là người đồng môn, phải là người đồng đạo, phải là người thờ kính Gia Vê. Đối với họ, người Samari chẳng hạn là một loại lai căng lạc đạo, là một kẻ không thể đội trời chung, và như thế không bao giờ là tha nhân của mình. Hàng xóm của tôi là một Phật tử, cô láng giềng là một người theo đạo Cao Đài, và người đối diện nhà của tôi là một người theo đạo Tin Lành. Như vậy những người đó có phải là tha nhân của tôi hay không? Những người đó có phải là người thân cận của tôi hay không? Tha nhân hay người thân cận phải chăng chỉ là những người cùng máu huyết? Phải chăng phải là những người cùng cộng đoàn, cùng niềm tin của tôi? Thưa Thầy, ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu không trả lời ngay vào câu hỏi của vị luật sĩ, nhưng Ngài kể cho ông nghe một câu chuyện. Câu chuyện mà mỗi chúng ta đều thuộc lòng trong ngòi bút của Luca. Câu chuyện này là một viên ngọc rất quý. Có người đi từ Jerusalem về Jericho, dọc đường rơi vào tay bọn cướp. Câu chuyện của một con người rơi vào tay bọn cướp là câu chuyện thường tình, không phải chỉ xảy ra ở đoạn đường Jerusalem và Jericho, và có thể vẫn xảy ra trên mọi nẻo đường của trần gian này. Cái khắc nghiệt ở đây chính là nạn nhân đã không tìm được lòng thương cảm nơi những con người tưởng rằng là đạo đức. Tình cờ một tư tế đi ngang, ông tránh qua bên kia mà đi. Một thầy Lê Vi gặp nạn nhân trong hoàn cảnh dở sống dở chết, ông cũng lánh ra bên kia mà đi. Cái phũ phàng là ở chỗ đó. Đức Giê-xu không kết án vị luật sĩ, không kết án tư tế, không kết án thầy Lê-vi, nhưng dường như ta vẫn cảm thấy mặn mặn, chát chát, một cái gì đó thê thảm. May thay, một người Samari đi ngang, ông ta thấy nạn nhân và động lòng trắc ẩn. Ông đã lấy dầu và rượu để sức vết thương, đưa nạn nhân lên lừa của mình và trở về quán trọ để chăm sóc. Người Samari, một người ngoại đạo, một người bị coi là kẻ không thể đội trời chung, lại tỏ lòng thương cảm đối với người xấu số. Thưa cộng đoàn, chắc chắn Đức Giê-xu không chỉ dừng lại ở ý nghĩa luân lý để dạy chúng ta một bài học yêu thương, mà hơn thế nữa, trình thuật của tin mừng Luca còn mời gọi chúng ta khám phá trong cái nhìn của đức tin. Người Samari ấy không ai khác là chính Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu tỏ lòng thương cảm của Thiên Chúa trên tất cả những thân phận của con người, đặc biệt là những con người trong tình trạng dở sống dở chết. Đoạn đường khoảng 25 cây số từ Jerusalem về Jericho, đó là một hình ảnh biểu trưng cho cuộc hành trình nhân thế của mỗi chúng ta. Trên hành trình ấy, có thể nói tất cả chúng ta trong những hoàn cảnh lúc này hay lúc khác đã rơi vào tay bọn cướp. Đó là những thế lực của ma quỷ, thế lực của sự dữ. Chúng làm cho chúng ta mang thương tích và dở sống dở chết trong cuộc hành trình của mình. Không một luật lệ nào, không một ai có thể cứu hay chữa lành những thương tích đó, ngoại trừ Đức Giê-xu. Vị thượng tế hay thầy Lê-vi đại diện cho nền tế tự của cựu ước không còn khả năng để cứu độ con người. Và rồi, một hình ảnh rất sống động, đó là dầu và rượu. Dầu và rượu tượng trưng cho các bí tích của Hội Thánh. Chúa Giê-xu đã dùng các bí tích để chữa lành những thương tích trong linh hồn của mỗi chúng ta và vực chúng ta lên lửa đưa về quán trọ. Quán trọ đó là Hội Thánh Chúa Giê-xu đã thiết lập để tất cả chúng ta được nuôi dưỡng bằng đồng cỏ của lời Chúa và được chữa lành những thương tích nhờ các bí tích Chúa ban. Người Samari lấy 2 đồng bạc trả cho chủ quán và còn dặn thêm: xin bác cứ chữa người này, khi trở lại tốn kém bao nhiêu tôi sẽ trả bác. Đó là một lời hứa về ngày quang lâm hồng phúc của Chúa Giê-xu. Ngài sẽ đến trần gian, Ngài sẽ quang lâm và sẽ thưởng công bội hậu cho tất cả những ai thực thi lòng thương cảm, cho tất cả những ai biết yêu thương anh chị em đồng loại của mình. Thưa cộng đoàn, Chúa Giê-xu trả lời vấn nạn của luật sĩ ấy bằng một dụ ngôn, và Ngài mời gọi ông: ông hãy đi và hãy làm như vậy. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng ngỏ với cộng đoàn và từng người chúng ta: chúng ta cũng hãy đi và hãy làm như vậy. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.